ากกิเลสจำยึกสังที่เที่ยงทัศน์ไม่กับหลายกิเลสเด้อบางที่ที่บ้าก้าวกิเลสกิเลสเบียดจะกิเลสเบียดไม่กี่กี่ที่เที่ยงทัศน์ปัจจุบันที่แต่ยิ่งเยอะละที่เที่ยงทัศน์เนี่ยนองเยอะสักmay mắn sao mà thầy hiện giới với lại ông Chris đề nghị đem mấy cái máy lạnh từ cái chùa nhà thờ mới qua đây nó vừa mạnh hơn và nó đỡ ồn hơn là mấy cái máy cũ mình có. Cảm ơn quý vị mấy người đó đã bỏ thời giờ làm cái chuyện này. Bởi vậy cái chùa chúng ta đó quan trọng mấy cái thất lắm. Tại vì vì thường thường không có tổ chức nhiều đâu, tại vì bận rộn quá đấy. Chúng tôi chỉ bỏ thời giờ làm cái mùa hè, mùa đông thôi. Nhưng tôi cũng bận rộn lắm, đang sửa lại cái nhà thờ để mà cho nó rộng rãi hơn một tí, có chỗ rộng rãi hơn một tí để mà tu hành. Chắc là khoảng tháng 8, tháng 9 sẽ có cơ hội để mà bắt đầu xài cái phía bên kia làm mấy cái lễ thường cuối tuần. Rồi xong rồi sẽ tiếp tục sửa tiếp. Chúng tôi biết rằng cái Phật thất với thiền thất là một cái cơ hội rất là hiếm có. Tại chúng tôi bận rộn lắm. Có cơ hội đó mà tu thì rất là quý báu. Cá nhân thầy càng thấy ít cái cơ hội để mà tu mấy cái thất này, càng ngày càng bận rộn thêm. Chúng tôi cố gắng tạo cái môi trường để mà mọi người có thể tới để mà tu hành. Như mỗi năm vậy đó, mỗi lần tổ chức cái Phật thất thiền thất như vậy, chúng tôi có kết quả cũng thầy rất cũng vừa lòng. Mặc dù cá nhân thầy ít thì giờ mà tu như mấy năm trước, đều thầy bỏ thì giờ quan sát những người học trò với những người tới tham dự. Thầy rất là vừa lòng, hài lòng. Tại vì một số người đã có tiến bộ như là thường lệ. Đối với chúng tôi đã quan trọng lắm. Tại cái chương trình tu hành chúng ta như vậy đó. Một nhóm tu thì một nhóm ủng hộ nhóm kỳ tu. Lý do mà nó có hiệu quả là tại vì cái tinh thần là ủng hộ người ta tu để người ta tiến bộ. Tại nếu như họ tiến bộ thì những người mà ủng hộ đó người ta được cái phần của một cái phần của cái sự phước báo mà người tiến bộ ta tạo ra. Thì như vậy thì trong tương lai những cái người mà ủng hộ đó họ có nhiều phước lắm, nhiều phước hơn nữa, để trong tương lai họ có cái cơ hội để mà họ tu. Là cái người mà có cơ hội tu đó phải tu tinh tấn gắt gao để mà có tiến bộ, tạo phước ra, tiếp tục tạo phước ra. Những cái người mà ủng hộ những người tu đó thì họ cũng được hưởng cái phước mà người tu tạo ra. Vì cái chuyện đó, đó thành ra trong cái truyền thống mà đại thừa bên người Trung Hoa đó thì họ biết mấy cái thất rất là quan trọng. Mỗi năm họ chú ý mấy cái thất đó để tham dự. Như ngài Hư Vân vậy đó. Quý vị nghe cái chuyện ngài Hư Vân. Ngài tu trên núi đó, một mình tu thôi. Những người tu tham thở đầu đó, người ta thích tu một mình. Pháp môn tu tham thở đầu có vẻ rất là thích hợp với những người mà tu riêng một mình. Thành ngài Hư Vân đó, đang tu một mình, tu tham thở đầu một mình. Rồi ngài dự tính tới tham dự cái thiền thất ở cái chùa, cái thiền viện rất là nổi tiếng. Vì trong cái đêm đường mà tới tham dự cái thiền thất đó thì ngài gặp mưa lụt lớn lắm, thành đường nó biến mất luôn. Mặc dù không có đường đi, không thấy đường đi, vẫn mò đường đi như thường. Đường núi trơn rớt vào trong cái dòng suối. May có người nào đó người ta kéo ra trong sông ra suýt chết luôn. Vì như vậy mà khi mà ngài tới cái thiền viện thì ngài bệnh nặng dễ sợ lắm. Thầy của thầy nói đó, thầy nói là ngài Hư Vân, ngài Tây Hóa, ngài nói kể ra là Ừ, vâng, ngày đó ngài chảy máu từ nhiều cái bộ phận của cơ thể, thay vì mà nghĩ, không có nghĩ ngợi mà thiền. Tại sao như vậy? Tại vì cái ngài hư vân cá nhân ngài cũng biết rằng là tham dự được cái thiền thất á, là một cái cơ hội vô giá, quý báu không thể tưởng tượng được để có thể đắc giác ngộ. Như cái truyền thống như vậy, chúng tôi còn tổ chức cái Phật thất để giúp quý vị nhập định, nhiều người nhập định. Điều thì hy vọng trong tương lai sẽ có người sẽ nhập được cái niệm Phật Tam Muội vào cái Phật thất. Chúng tôi tổ chức Phật thất với cái mục đích, mục tiêu như vậy. Hoặc là cái thiền thất. Thì thiền thất là cái cơ hội để giúp mọi người đắc giác ngộ. Mặc dù bệnh dễ sợ, yếu dễ sợ, ngài Hư Vân vẫn thiền như thường. Trò thầy ngược lại, mỗi lần mà bệnh một tí thì nói: thầy ơi thầy, con bệnh quá thôi vậy con ngừng tu tí, con đi coi khám bác sĩ. Ngài Hư Vân là khác, là trình độ ngài cao. Thành ra khi mà ngài thiền như vậy đó, ngài lành bệnh, tự chữa bệnh lại. Tại sao vậy? Tại vì ngài tiến bộ. Quý vị mà tiến bộ đó, thì quý vị sẽ chữa bệnh, khiến cái thân thể quý vị nó khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều. Tại là họ không có nghĩ vì vậy đó. Tại cái cơ hội ngàn vàng để mà họ có thể tu luyện để tiến bộ. Cái chuyện xảy ra ngài Hư Vân đó, ngài tiến bộ. Rồi như ngài thưa nói ngài kể đó, là ngài Hư Vân đó, ngồi thiền như vậy là cái cơ thể nó lành bệnh lại. Ngài Hư Vân đó, ngài là lành lại là tại vì công phu ngài tiến bộ và ngài tiếp tục mà nên đã đắc giác ngộ. Truyền thống chúng ta là tôn trọng cái truyền thống đó, kính trọng cái truyền thống đó, thành ra mình tổ chức mấy cái thất này. Bị bao năm rồi chúng tôi đã tổ chức như vậy, cách âm thầm tổ chức như vậy. Nhiều người càng ngày càng nhiều người tới, thường nhiều có nghĩa là thêm được một người một năm vậy. Nhưng khi từ xa tới thầy thấy rất là hài lòng, vui lòng khi mà thấy họ tiến bộ. Chương trình mình nó khó một tí, thì không có đổi thì giờ nhiều. Mấy cái người mà họ tu rất là tinh tấn, họ tiến bộ. Cá nhân thầy đây rất là hài lòng khi mà thấy họ tiến bộ như vậy. Có nghĩa là họ được hưởng lợi qua cái thất này. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Muốn nói nào không? Bởi vì biết cái môi trường mình tu mà như vậy nó rất là khó. Là nó khó chỗ nào? Tại cần rất lâu mới có thể tạo được một cái môi trường. Môi trường mà mọi người chỉ cần tới để mà tu thôi, không có lo gì hết đó. Thì cái truyền thống của mấy cái tổ sư để tạo như vậy đó. Chỉ tạo môi trường để mà học trò họ tới tu được. Tại vì cái môi trường đó, nó phải thanh tịnh để khiến cái người mà tới tu đó, người ta không bị tiêu nhiễm cái tham sân si của cái môi trường đó. Nhà hàng như cái vị lúc mà tu đó, tu hành đó, phải chọn cái nơi cho nó tốt. Cái vị còn mới bắt đầu đó, không nên tránh những cái chỗ mà nó xô bồ. Thầy để ý rất nhiều chùa họ bị cái áp lực tài chánh, họ phải trả, có nhiều cái sở hủi lắm, họ phải trả. Là cái môi trường chúng tôi tránh cái chuyện đó. Cái vị tới chùa phải cần sợ, phải lo sợ bị chúng tôi tiên diễn cái sự ưu tư về tiền bạc của chúng tôi. Thì người tu ở chùa đó phải cần chú tâm chú ý tới cái chuyện mình không thanh tịnh để mình không tiêm nhiễm những người khác khi tới chùa của mình. Tại vì nếu những cái người mà tới chùa mình đó, mà họ ít tham, ít sân, ít si hơn mình đó, thì họ tới chùa mình làm cái gì? Nếu mà họ bớt ít tham, bớt sân, bớt si hơn mình thì mình đáng lý chúng ta nên tới tới nhà của họ mà tu, chứ đừng ở chùa làm cái gì. Chuyện thứ nhì nó đặc biệt ở chùa chúng ta đó, chúng tôi nói pháp rất là nhiều, mỗi tối nói pháp cho mọi người nghe, và nhiều người tôi thích nghe cái pháp đó. 10 năm qua ở đây đó, cái nói pháp của mình nó nhiều người tới nghe lắm. Bắt đầu 10 năm trước khoảng những 4-5 người nghe, một nửa 4-5 người đó là học trò xuất gia của thầy, vừa nghe vừa ngủ gật. Bây giờ chúng tôi thường thường trung bình khoảng những 40 người, tôi nói pháp cho quý vị nghe để giúp quý vị trồng cái chủng tử của đại thừa cho quý vị nghe. Tại vì những cái mà quý vị nghe pháp, quý vị nghe ngoài kia, đại đa số đó đều là chủng tử tiểu thừa thôi. Lúc mà thầy mà lúc còn mới học nghề đó, ở vào Hội Thành đó, thầy không biết cái giá trị của cái những cái cơ hội huấn luyện như vậy. Mỗi ngày đều nghe pháp ngày tiên hóa, mỗi ngày đều nghe 1.5 tiếng, đúng không? 4 năm trời nghe được mỗi ngày nghe 1.5 tiếng, đúng không? Đó thầy người đó còn than phiền nữa. Thằng phiền là tại sao mà mình chỉ nghe cái băng thôi mà mình không hỏi ai được hết đó. Đối với thầy á, tại vì theo cái nền giáo dục người Tây Phương này, thầy có những cái thắc mắc muốn được trả lời, mà 4 năm trời chỉ nghe băng thôi, thầy biết cái vấn đề khó là cái khổ chỗ nào, cái quý báu, cái quý báu đầu tiên hết là sau này mới thấy rằng mình đi ra mấy chỗ khác mình nghe cái pháp toàn pháp tiểu thừa không ạ. Sau này mình bỏ đi mấy chỗ khác nghe đó những pháp mới thấy là những pháp ta dạy toàn là pháp tiểu thừa không ạ. Thành 4 năm trời nghe cái pháp đại thừa, trồng rất nhiều cái chủng tử đại thừa. Cái đáng tiếc là sao? Không được hướng dẫn tu hành gì hết. Vì vậy 4 năm trời chả tiến bộ gì hết. Công phu chả tiến bộ gì hết. Sau này thầy mới biết rằng những cái chủng tử đó, nó rất là cần thiết cho cái sự tu hành sau này. Khi mà chỉ trồng chủng tử mà tiểu thừa thôi đó, sau này công phu nó lên rồi khó lắm. Kẹp vậy sợ lắm. Kẹp cứng lắm. Thì gặp nhiều trường hợp quá này, những người đệ tử ngài Chân Hóa mà bỏ đi, hoặc những cái chùa khác, rồi họ tới được cái trình độ khá rồi bên những chùa khác đó, thì khó mà tiến bộ tiếp. Đối với thầy học bài học đó quan trọng đó, chẳng tha không tiến bộ như vậy, nhưng để mình trồng chủng tử cái đó, trồng cái chủng tử đại thừa thì kiếp này quý vị mới có cơ hội đắc giác ngộ được. Quý vị trồng chủng tử tiểu thừa thôi, quý vị khó mà tới nơi tới chỗ. Thầy để ý mấy cái người Đài Loan, người Tàu, người Đại Hàn, người Nhật này, nó Việt Nam này, nó trồng chủng tử trật, và họ không có được cái sự hướng dẫn. Như tôi cứ âm thầm đào tạo nhân tài thôi, nhưng mà với cái y sân tự, tôi sẽ có cơ hội huấn luyện nhiều người hơn nữa. Ở cái lưu sân tự này thầy biết á, là thầy đã mấy năm qua thầy cố ý là không cho người ta tới cái chùa lưu sân tự là khó lắm, tới đã khó rồi mà muốn tiếp tục tới đều là khó, không thể tưởng tượng được. Hy vọng với cái quy sân tự này mình có thể đáp ứng nhu cầu nhiều người hơn một tí. Cái lưu sơn tự thầy biết nó nhỏ, thành là thầy tuyển chọn ngay từ lúc đầu. Đầu tiên thầy gạt bỏ những cái thành phần mà nó ủng hộ cái chùa này, mà thành phần đó thầy không muốn, thành phần đó là không hợp với cái pháp mình. Nên thầy lọc họ ra trước, tốn nhiều năm kiên nhẫn lọc những cái người xuất gia. Rồi thí nghiệm cách huấn luyện, mình không muốn những người đó thành có quyền thí nghiệm với tụi nó. nó tới đây với những cái âm mưu, mình thoải mái, mình thí nghiệm. Thành ra 10 năm trời mình mới có thể có cơ hội để mà lọc nó ra, để mà thành cái môi trường tu hành. Ý kiến thắc mắc gì không? Thôi mình ngừng lại đây, nghỉ 5-10 phút, xong chúng ta cũng ngồi.